Đây là chương trình truyền thanh của Viện Hàn Lâm. Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao Minh Long. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 96MHz. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình chuyên mục học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay có các nội dung chính sau đây. Sự bình dị trong một con người vĩ đại. Xây dựng đảng, tổ chức bộ máy theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm Indonesia đầu năm 1959 của Bác Hồ, phía bạn dành phòng đại lễ của người gặp gỡ kiều bào ta ở đây. Cứ ngỡ sẽ có nhiều kiều bào đến dự cuộc họp. Không ngờ, nghe tin bác thăm Indo, Việt kiều đến mỗi lúc một đông. Phòng đại lễ lúc này trở nên chật chội. Bác ra dấu chỉ tay về phía ngoài sân của khu nhà, mọi người cùng đi theo bác. Vị chủ tịch nước ngồi bệt xuống cỏ và nói chuyện với kiều bào trước sự ngỡ ngàng của quan khách nước bạn hôm đó. Sự kiện này được ông Dayo, một nhà thơ nổi tiếng của Indonesia, bấy giờ đưa vào thơ của mình qua bài thơ Vẻ đẹp bên trong của Viên Ngọc. Trong đó có hai câu thơ phản ánh đúng phong cách Hồ Chí Minh. Người không thích ngồi ghế danh dự, suy tồn, ngồi vào đó với người không có nghĩa. Bác Hồ là thế, luôn luôn lấp lánh trong mọi cử chỉ, mỗi việc làm hàng ngày như vậy. Sự giản dị là một phần không thể thiếu trong con người bác. Trong khuôn viên di tích phủ chủ tịch hiện nay có ngôi nhà sàn, nơi bác Hồ sống và làm việc những năm cuối đời. Nguyên thủ của các quốc gia mỗi lần đến Việt Nam và ghé thăm ngôi nhà sàn này, họ đều ngạc nhiên trước những hiện vật mà bác Hồ sử dụng hàng ngày. Từ chiếc giường đơn sơ, chiếc mũ cối, đôi dép cao su, chiếc quạt nang cho đến những phương tiện để người làm việc như chiếc điện thoại bàn, chiếc máy đánh chữ, chiếc đài cũ kỹ. Tất cả đều hiện lên sự giản dị đến mức tối giản của vị chủ tịch nước. Thời kháng chiến chống Pháp, sống giữa núi rừng Việt Bắc, điều kiện ăn ở, sinh hoạt thời chiến rất khó khăn, thiếu thốn. Bác Hồ giản dị đã đành, nhưng khi đã hòa bình, khi đã có điều kiện, bác vẫn thế, luôn luôn giản dị từ ăn uống cho đến sinh hoạt hàng ngày. Đây là điều vô cùng đặc biệt của một vị nguyên thủ quốc gia, chỉ có ở Việt Nam. Không chỉ bình dị trong sinh hoạt hàng ngày, bác Hồ còn bình dị ngay trong những lần tiếp khách quốc tế. Nhưng bên trong bộ đồ quần áo giản dị ấy là vẻ đẹp của một nhân cách vĩ đại, chỉ có ở Hồ Chí Minh. Các nhà báo phỏng vấn bác bằng tiếng Pháp thì bác trả lời họ bằng tiếng Pháp. Các sĩ quan người Mỹ thuộc phe đồng minh nhảy dù xuống Tân Trào, Việt Bắc tháng 7 năm 1975 hỏi chuyện bằng tiếng Anh thì bác cũng nói chuyện với họ bằng tiếng Anh, nhưng lại là thứ tiếng Anh thuần thục như bản xứ, khiến cho số sĩ quan người Mỹ vô cùng thán phục. Sự giản dị của bác còn thể hiện trong những lần tiếp xúc với người dân. Nhớ cái Tết độc lập đầu tiên sau ngày thành lập nước năm 1945, bác đề nghị các đồng chí phục vụ đưa bác đi thăm một gia đình nghèo ở Hà Nội, nhưng không được báo trước. Gia đình được bác ghé thăm là một chị gánh nước thuê. Giao thừa rồi mà chị ấy vẫn còn đi gánh nước thuê để kiếm tiền mua gạo. Sự xuất hiện của bác ngay trong thời khắc giao thừa khiến chị gánh nước thuê vô cùng cảm kích. Bác nói phải đi thăm bất ngờ như vậy mới thấy được cái nghèo, cái khổ của người dân. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người sáng lập, xây dựng, rèn luyện đảng ta. Trước lúc đi xa, trong di chúc, vấn đề đầu tiên người đề cập đó là về đảng. Trước hết, nói về đảng. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tầm quan trọng của việc tổ chức xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng. Người luôn xác định công tác xây dựng chỉnh đốn đảng là vấn đề then chốt và là việc làm thường xuyên. người căn dặn đảng ta và chỉ ra tính chất vai trò của đảng cũng như trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với tổ quốc, nhân dân. Người viết, đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuận đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng được đẩy mạnh tổng kết qua các kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của đảng và các nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khóa 8, một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng đảng hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo Bác, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt. Nhất là từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, mang tính đột phá trong công tác xây dựng đảng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã có nhiều nghị quyết, đề án ban hành những quy định mới về chỉ đạo triển khai các mô hình mới về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế phù hợp với quy định mới của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh. Qua đó góp phần giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm kỷ luật kỷ cương, sự thống nhất, đồng bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều đề án quy định được triển khai thực hiện nghiêm túc đi vào cuộc sống như mô hình dân tin đảng cử, chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt, luân chuyển cán bộ trẻ đang công tác ở cấp tỉnh được quy hoạch các chức danh, diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý về giữ chức vụ bí thư cấp ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Năm 2025, các chuyên đề học Bác được Đảng bộ tỉnh xác định là Quảng Ngãi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh cùng với các địa phương trong cả nước đang khẩn trương thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, thì chuyên đề năm 2025 có ý nghĩa thiết thực, phù hợp và có tính thời sự. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bộ máy nhà nước là công cụ hữu hiệu để phục vụ nhân dân, chứ không phải là gánh nặng cho nhân dân. Vì vậy, người đặc biệt chú trọng đến tính hiệu quả, tinh gọn của bộ máy nhà nước. Với quan điểm đó, theo người, bộ máy nhà nước phải gọn nhẹ, tức là bộ máy ít bộ ngành, ít tầng lớp trung gian, ít cán bộ, nhưng vẫn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để làm được điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm đặt ra yêu cầu phải chấn chỉnh biên chế. Người nói thực hành chấn chỉnh biên chế để bớt sự đóng góp cho dân và thêm lực lượng vào công việc tăng gia sản xuất. Tức là phải sắp xếp gọn gàng, hợp lý, mọi người đều có công việc thiết thực. Những người thừa phải đi chỗ thiếu, những người ở lại phải thi đua nâng cao năng suất của mình. Mặt khác, theo Bác, tổ chức phải gọn gàng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận, mỗi người phải quy định rõ ràng để bộ máy dù gọn nhẹ nhưng vẫn hoạt động hiệu quả. Trong giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đây là một trong những yếu tố then chốt đưa Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành người cầm lái vĩ đại, người thuyền trưởng tinh anh, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt mọi thác nghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hiện nay Đảng ta đang quyết tâm thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt của cách mạng tinh gọn bộ máy, thì việc chọn chuyên đề học Bác năm 2025 là rất thiết thực. Bởi theo Bác, nhà nước giữ một vị trí đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố một nhà nước kiểu mới của dân do dân. Vì vậy, việc triển khai thực hiện chuyên đề này nhằm giúp cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn về vấn đề nhà nước của dân do dân vì dân, với bộ máy phải được tổ chức gọn nhẹ, ít bộ ngành, ít tầng lớp trung gian, ít cán bộ nhưng vẫn thực hiện tốt chức năng quản lý của mình. Đồng thời, qua chuyên đề này cũng giúp cho cán bộ đảng viên thông suốt quan điểm và ổn định về tư tưởng, cùng với đảng nhà nước thực hiện tốt việc triển khai, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 18 và các quan điểm chủ trương của đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Sông Phước Giang trải qua bao mùa giây, quê tôi quen tiếng chiêng ba, khúc ca lêu ca trói, điều dân ca hơ re su con. Thương mẹ lưng còng cõng vui chiều xuống núi, thương cha đôi chân trần bàn tay chai sạm ngang. Ai về Gò Tre Gò Chanh quê tôi, cần rượu lúa thơm thác xa vạn trái vào lồng ngực, nhớ hoa mùa tháng ba bên em có suối hát, nhớ anh chàng xa vạn hồ lôm đêm huyền diệu. Đơn sơ nếp nhà sàn về phía đông Trường Sơn, lòng người hở ra kiên trung bất khuất như núi rừng thạch bích, anh hùng Đinh Lục đến chiều dân làng không quên. Tôi Long Sơn, tình tôi yêu quê hương này, từng con người nơi đây, quê tôi Long Sơn ơi. Đây con sông Phước Giang trải qua bao mùa giây, quê tôi quen tiếng chiêng ba, khúc ca lêu ca trói, điều dân ca hơ re su con. Thương mẹ lưng còng cõng vui chiều xuống núi, thương cha đôi chân trần bàn tay chai sạm ngang. Ai về Gò Tre Gò Chanh quê tôi, vì cần rượu lúa thơm thác xa vạn trái vào lồng ngực, nhớ hoa mùa tháng ba bên em con suối hát, nhớ anh chàng xa vạn hồ lôm đêm huyền diệu. Đơn sơ nếp nhà sàn về phía đông Trường Sơn, lòng người hở ra kiên trung bất khuất như núi rừng thạch bích, anh hùng Đinh Lục đi chiều dân làng không quên. Yêu quê tôi Long Sơn, tình tôi yêu quê hương này, từng con người nơi đây, quê tôi, quê tôi. Ra trải qua bao mùa giây, quê tôi quen tiếng chiêng ba, khúc ca lêu ca trói, điều dân ca hơ re su con. Thương mẹ lưng còng cõng vui chiều xuống núi, thương cha đôi chân trần, bàn tay trai sạm nắng. Ai về gò tre gò chanh quê tôi, ví cần rượu lúa thơm thác xa van trái vào lòng ngư. Nhớ qua mùa tháng ba bên em con suối hát, nhớ anh chàng xa van hố lung đêm huyền diệu. Đơn sơ nếp nhà sàn nơi phía đông Trường Sơn, lòng người hở ra kiên trung bất khuất như núi rừng thạch bi. Anh hùng đinh lục đi chiều dân làng không quên, yêu quê tôi Long Sơn, tình tôi yêu quê hương này, từng con người nay đây quê tôi, quê tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao Minh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt. Tiếp theo là tiếp âm chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi.